Con nói tiếp.
Dạ. A là gia tàng thức, cái kho chứa hạt giống tất cả vạn pháp nên cũng có tên là căn bản thức.
Nên chúng ta minh ký ức chế là cái kho này nó chứa tất cả, có cái gì nó cũng chứa. Bây giờ mình nói một câu, mình làm một việc, nó đều ghi hết, mà rồi nó còn đi dần đến cái quả báo nữa. Cho nên gọi nó là cái kho chứa chân không, cái tánh chân không, không hình không tướng, nhưng mà chứa được tất cả và tài tình vô cùng, không bao giờ nó quên, không bao giờ nó bỏ sót. Hãy nói một lời hôn như người ta ấy, thì nó xóa đi. Đằng này nó lại ghi, rồi nó đưa đến quả báo. Con này tiếp.
Biển tàng thức rất sâu rộng, theo duyên phát khởi bảy thức sanh sanh diệt diệt.
Cái ngu si thứ đặc biệt, cái gốc của cái ngu si khởi lên cái công dục là cái mặt na, thế là gọi là thức thứ 8. Thế rồi cái gì nữa mà đây còn gọi có 7 thức, khi nó chia làm 6 nó hãy có một cái gốc đã.
Dạ.
Tức là cái chấp ngã đã. Rồi từ cái chấp ngã ấy rồi về sau nó mới chia làm 6, thành ra là có 7 cái công dụng cả thầy. Nhưng cái công dụng chấp ngã đặc biệt nhận cái phần tinh thần là mình. Thế xong rồi cái phần tinh thần ấy nó chia làm 6 công dụng nữa. Là những cái gì con nói đi. Nó biến hóa, biến cái này là biến như cái kia, theo các duyên nó chuyển động. Tiếp.
Dạ. Các căn thân thế giới đều từ thức này mà có, nên thức này còn được gọi là dị thục thức. Quả báo khác thời, khác loại mà chín.
Chữ dị là khác, thục là chín. Khác thời mà chín, mà cũng khác loại mà chín. Thế nào là khác loại, thế nào là khác thời? Là một con người đi ăn cắp, thế thì phải một thời gian khác mới có con trâu kéo cày trả nợ. Thế là một thời gian khác, đó là thời khác thời mà chín. Rồi không làm người nữa, làm con trâu, thế là khác loài mà trả nợ. Thế cái quả dị thục là con trâu, đó là cái quả báo của việc ăn cắp. Cho nên cái con trâu gọi là quả dị thục thức, tức là cái quả báo, cái tâm thức dị thục nó đã khác thời, khác loại, mà bây giờ cái quả báo nó chín, cho nên gọi là dị thục, tức là thành tựu cái quả báo. Thì cũng cái thức thứ 8 này tên nó là dị thục thức, bởi vì nó khi làm người cũng là nó, mà khi làm con trâu cũng là nó. Cho nên cái quả, cái thức thứ 8 ấy, tên nó là dị thục thức. Nó cái 9 cái quả báo này rồi lại tan đi, rồi lại sang gieo cái nhân, lại 9 cái quả báo khác. Chung quy cũng vẫn chỉ một cái thức thứ 8 thôi. Con nói tiếp.
Dạ. Lên đến ngôi vị đẳng giác, đổi tên là vô cấu thức hay bạch tịnh thức.
Vì sao lên ngôi đẳng giác lại đổi tên là vô cấu thức? Vô cấu là cái gì?
Dạ, kính bạch thầy, là vô cấu là
vô là không,
cấu là
nhơ bẩn, không còn nhơ bẩn nữa, nghĩa là không còn vô minh nữa, nghĩa là nó đã hoàn toàn tỉnh rồi, không mê nữa, đã lên ngôi đẳng giác, tức là cái kề ngang với Phật, cái giác tỉnh ngang với Phật, thì cái tâm thức nó tỉnh hoàn toàn, cho nên gọi là vô cấu thức. Bạch tịnh nghĩa là nó trắng xóa, nó thanh tịnh, nó không còn tội lỗi nữa.
Thành Phật thì chuyển thành đại viên kính trí, chiếu khắp pháp giới hằng hà sa cõi, thì hiện các báo thân, hóa thân, cứu độ hữu tình suốt đời vị lai. Kính bạch,
nó là cái kính trí, cái trí tuệ mà ví như là cái gương soi, mà cái gương này nó đại và nó viên. Con giảng hai cái chữ đại thì thầy hiểu rồi, nó ở khắp mà nó rộng lắm thì gọi là nó ở khắp. Nhưng thế nào gọi là viên?
Dạ kính bạch thầy, viên là viên mãn đầy đủ.
Thế thì chỉ nó ra cái nói, nói không để các em nó nhận sao được. Thế nào gọi là viên? Đây là cái gương, mà cái gương chẳng những nó đại mà nó viên. Nó tức là cái thức thứ 8 của mình đấy. Thế nào gọi là nó ở khắp? Nó ở khắp nghĩa là chỗ nào cũng có. Cái gương mà soi thì cái gương này nó phẳng, nó phẳng lặng, cho nên nó chỉ soi một chiều. Còn đằng này dưới nó soi lên, trên nó soi xuống, bên trái nó soi lại, bên phải nó soi tới, chỗ nào nó cũng có mặt cả, cho nên anh không có chỗ nào anh trốn được cả. Cái gương nó soi ấy, thế mới gọi là đại viên. Chứ nó không phải, nó là cái trí tuệ nó ở khắp hư không đấy, nó ở ngay trong ruột trong gan mình, nó ở ngay trong bộ óc mình, cho nên trong ruột gan mình có cái gì nó thấy hết đấy. Cái trí tuệ của chúng ta nó như vậy, nó viên. Bởi vì hiện tại cái bản thể của nó ở khắp cả, ở cả ruột gan tim phổi, ở cả trong tủ trong bàn, trong lòng cái tường kia có những con vi trùng nó đang kêu khổ, thì Đức Quán Thế Âm cũng đang đến để cứu vớt nó. Không có chỗ nào mà không mà vắng mặt cả. Cái tâm của chúng ta nó ở trong lòng, nó là bản thể của vạn pháp. Cho nên cái gương này, cái trí tuệ này nó chiếu soi, nó cũng chiếu soi hết thảy, cả trong cả ngoài, cả trái cả phải, chỗ nào cũng là nó hết, nó cũng soi, cho nên mới gọi là viên. Thế là cái thân mình nó chiếu soi, cái tâm của chúng mình ấy, nó chiếu soi khắp cả, mà nó lại thị hiện được ra các báo thân, các hóa thân để nó giáo hóa, mà cứ hết cái thân này đến thân khác suốt đời vị lai. Để cái công năng của cái thức thứ 8 của chúng ta. Con nói tiếp.
Tên A là gia đặc biệt thường dùng để nói về cái kho chứa các pháp tạp nhiễm, trong khi chữ Như Lai Tạng bạn ý lập ra để chuyên chỉ về phần công đức pháp thân thanh tịnh đang bị vô minh che lấp.
Cái kho chứa các pháp tạp nhiễm. Đấy, bây giờ con câu có, con gắt cái cô bạn một câu, thế là cái kho này nó chứa luôn cái hình ảnh ấy, cho đến cái kiếp sau mãi mãi, đến khi con thành Phật con vẫn nhớ ra nó vẫn có cái hình ảnh này ở trong cái kho đó. Đấy, cái tạng thức của con nó tài giỏi như vậy, mà nó trung thành chu đáo như vậy, con chỉ cần gắp một câu, thế mà cái mặt con câu có bị xị giống con bú rù đó, thì cái cô bạn ấy, cô trông thấy là cái bóng ấy sẽ ghi ở trong tâm tạng thức của cô ấy, cho đến khi cô ấy thành Phật, cô vẫn nhớ được, à, cái hồi ấy mình học ở Dược Sư có cái con bú con bú rù cho nên cái tạng thức của chúng mình ấy, nó trung thành và nó ghi tỉ mỉ từng tí mà không bao giờ đánh mất, mà sẽ giữ lại cho đến mãi mãi, cho đến khi mình thành Phật nó cũng không có bỏ qua, nó cũng không đánh mất, chỉ là một cái bóng thôi mà bền bỉ như vậy. Mà như thế khi mình gắt thì nó cũng hiện cái hình tướng, mà khi mình cười nó cũng giữ, khi cái tốt cái xấu cái hay cái dở mỗi mỗi nó tỉ mỉ trung thành, nó ghi nhớ, cho nên gọi nó là cái kho. Đấy, khi nói về mặt nó chứa những các cái tạp nhiễm, những cái chủng từ xấu đấy, thì gọi là cái thức a lại ra. Mà khi nói về mặt nó có đầy đủ những cái công năng phúc đức trí tuệ thì người ta gọi tên nó là Như Lai Tạng, cũng là cái kho. Thế là một cái kho của mình nó chứa vô biên cái tốt đẹp, mà cũng nó chứa vô biên những các cái mê muội. Thế khi nói về cái mặt mê muội thì gọi nó là thức a lại ra, mà khi nói về cái mặt giác tỉnh tốt đẹp ấy, thì gọi nó là Như Lai Tạng. Chữ tạng cũng là cái kho chứa những các việc của ông Như Lai. Mà hiện tại bây giờ chúng ta một cái kho mà vẫn có hai tên, có cái Như Lai Tạng và có cái A Lại Ra.